Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Hồng Linh và Quốc Vy xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn để cập nhật các thông tin đang được độc giả quan tâm trên các trang báo điện tử sáng nay. Mở đầu là bài viết trên báo Nhân dân Online với tựa đề Khẩn trương bình ổn thị trường vàng. Thưa quý vị, giá vàng trong nước bắt đầu giảm mạnh kể từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan hữu quan triển khai các biện pháp ổn định thị trường vàng. Chỉ sau 2 ngày thì giá vàng miếng trong nước đã giảm từ 9 triệu đến 10 triệu đồng một lượng, tùy từng doanh nghiệp. Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết mua vào 73 triệu đồng và bán ra ở mức 76 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 2.072 đô la một ounce.
Trước đà tăng của giá vàng quốc tế, giá vàng miếng SJC trong nước diễn biến tăng theo. Riêng trong ngày 26 tháng 12, giá vàng miếng SJC biến động mạnh, gần trưa lên đến 80 triệu đồng một lượng. Công điện của Thủ tướng Chính phủ được các chuyên gia kinh tế đánh giá cao. Theo nhiều ý kiến, đây là một chỉ đạo rất kịp thời để chấn chỉnh giá vàng trong nước, nhất là giá vàng SJC, và quan trọng nhất là đã buộc các cơ quan chức năng phải khẩn trương hành động. Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, Cố vấn Hội đồng vàng thế giới tại Việt Nam Huỳnh Trung Khánh kỳ vọng. Khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước cùng các bộ ngành sẽ có phương án để rút ngắn khoảng cách giữa giá vàng SJC với giá vàng thế giới.
Tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho hay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo đó, để đảm bảo an sinh xã hội an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cần tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách để chăm lo, hỗ trợ kịp thời trong dịp Tết.
Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lập, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Với nguyên tắc, tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đã được thực hiện hiệu quả, vui tươi, đầm ấm, thiết thực.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kinh phí tặng quà cho các đối tượng trong Tết Nguyên đán năm 2023 từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn vận động xã hội với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương dành khoảng 600 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng hơn 3.200 tỷ đồng. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định hỗ trợ gạo cho gần 200.000 hộ với 1.200.000 nhân khẩu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Giáp Hạt năm 2023. Tổng số gạo hỗ trợ là 18.000 tấn gạo cho 17 tỉnh. Cập nhật thông tin từ báo Tin Tức cho biết, phân tích các yếu tố từ bên ngoài đưa lại và từ thực tiễn hoạt động của du lịch trong nước năm 2023. Năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón từ 17 triệu đến 18 triệu lượt khách quốc tế, gần về mức kỷ lục của năm 2019, năm chưa xảy ra đại dịch Covid-19. Những mục tiêu này được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa diễn ra vào chiều hôm qua.
Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song những nỗ lực của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã đóng góp vào thành công chung của ngành du lịch trong năm 2023. Đón 12.600.000 lượt khách quốc tế, vượt 57% so với mục tiêu ban đầu và đạt mục tiêu đã điều chỉnh từ 12 đến 13 triệu lượt. Khách nội địa đạt 108 triệu lượt, vượt 6% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 678.000 tỷ đồng, vượt 4,3% so với kế hoạch năm 2023.
Tuy đã có sự phục hồi đáng kể trong năm 2023, nhưng bước sang năm 2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định sự phục hồi của du lịch trong nước sẽ dẫn đối mặt với những thách thức trong bức tranh khó khăn chung của du lịch toàn cầu. Nhu cầu của khách du lịch quốc tế liên tục thay đổi, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, sự trải nghiệm, tính đa dạng, độc đáo. Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số sẽ thúc đẩy hình thành các cách thức du lịch mới. Quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong hoạt động du lịch sẽ ngày một rõ nét. Báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam cũng thông tin năm 2023 tỉnh Kiên Giang đón hơn 8 triệu 500 ngàn lượt du khách, trong đó hơn 573 ngàn lượt du khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 17.400 tỷ đồng, tăng 65,1% so với cùng kỳ và vượt 34,5% kế hoạch năm.
Tại hội nghị tổng kết ngành du lịch chiều qua, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp phát triển ngành du lịch tỉnh Kiên Giang thời gian tới. Trong đó, cần có giải pháp đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ ngành du lịch. Công tác phối hợp thanh tra kiểm tra các vi phạm trong lĩnh vực du lịch, tạo ra sản phẩm du lịch để thu hút khách du lịch. Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang phấn đấu đón 9 triệu 200 ngàn lượt khách đến tham quan. Trong đó, khách quốc tế ước đón 680 ngàn lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 20 ngàn tỷ đồng. Tổng số cơ sở lưu trú ước đạt 970 cơ sở, với tổng số phòng 34.000 phòng.
Còn tại Đà Lạt, tối qua, khu ẩm thực đêm tại Dương Qua, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng chính thức khai trương mở cửa đón khách đến tham quan trải nghiệm ẩm thực. Đây là khu ẩm thực được mở cửa xuyên đêm đầu tiên của thành phố Đà Lạt.
Theo ghi nhận từ vov.vn, khu ẩm thực đêm tọa lạc tại cổng trước của điểm du lịch Dương Qua thành phố, gần bên Hồ Xuân Hương, rất thuận tiện cho người dân, du khách đến trải nghiệm. Khu ẩm thực có trên 50 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng ẩm thực là các món ăn đặc sản của Đà Lạt, một số địa phương trong nước và cả các món ăn đặc trưng của nước ngoài. Bên cạnh đó, khu vực này còn có các gian hàng bán đặc sản, quà lưu niệm của thành phố Đà Lạt. Đặc biệt, đây là khu ẩm thực mở cửa xuyên đêm, tất cả các ngày trong tuần, từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, đầu tiên của Đà Lạt. Ngoài ăn uống, mua sắm, khu vực này cũng có chương trình ca nhạc, biểu diễn văn nghệ hàng đêm để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của thực khách.
Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Riêng tháng Tết, nhu cầu thường tăng cao hơn các tháng còn lại trong năm từ 15 đến 20%. Hiện các trang trại và hệ thống siêu thị đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán. Thông tin từ báo VTV Online cho biết thêm.
Tại các hệ thống siêu thị, việc chuẩn bị nguồn hàng thực phẩm nói chung và thịt heo nói riêng đã gần như hoàn tất. Các kế hoạch về lượng hàng cho Tết đã được thống nhất với các nhà cung cấp lớn. Tiếp đó là việc bảo đảm giá cả ổn định cũng đã được thống nhất triển khai cho Tết năm nay. Theo Bộ Công Thương, không chỉ tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, đến thời điểm này cả nước đã chủ động nguồn hàng phục vụ người dân mua sắm Tết an toàn, hiệu quả.
Báo tin tức vừa cập nhật thông tin. Sau tai nạn kinh hoàng, cánh tay của bé gái 5 tuổi ở Trà Vinh bị đứt lìa. Tuy nhiên, nhờ vào sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, cánh tay của cháu bé đã được nối lại. Để biểu dương thành tích này, tối qua đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ông Dương Anh Đức đã đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng đột xuất cho tập thể y bác sĩ phẫu thuật nối sống cánh tay đứt lìa cho bé. Ngoài khen thưởng đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật, ông Dương Anh Đức cũng đến thăm hỏi, tặng quà và động viên cho gia đình em bé gặp nạn. Cha của cháu bé đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng với đội ngũ bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật cứu sống con mình.
Trước đó, 19 tháng 12, bé 5 tuổi nói trên bị tai nạn giao thông đứt lìa bàn tay phải, gãy hai xương cẳng tay, dập nát mô mềm. Sau 3 lần chuyển viện và 5 giờ di chuyển, bé mới có mặt tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh và được đội ngũ y bác sĩ tại đây khẩn trương cấp cứu. Sau 8 ngày phẫu thuật, cánh tay được khâu nối vi phẫu sống đã dần ổn định, không có hiện tượng nhiễm trùng. Tinh thần cháu bé gặp nạn cũng đã ổn, quyết động học không có vấn đề.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.